Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa thầy trụ trì ở chùa Huyền Quang cũng như là kính thưa toàn thể chư nam nữ Phật tử. Hôm nay không chỉ riêng ở cái bổn tự chùa Huyền Quang tổ chức mừng ngày Phật đản sanh mà tất cả các ngôi chùa Việt Nam ở tại Úc Châu và cũng như là tất cả các ngôi chùa không phải Việt Nam ở trên toàn thế giới cũng đã và đang tổ chức mừng những ngày thánh đản, tức là ngày Đức Phật ra đời. Và đây là một cái sự kỳ diệu cho tất cả chúng sanh chung, mà như các Phật tử đã được biết rằng Đức Phật ra đời giống như hoa đàm, và hoa đàm nở cho ngàn năm văn bóng Phật đản sinh đặng muôn thở ca mừng. Nhờ cái Đức Phật ra đời và nhờ đóa hoa ưu đàm bát la hoa đã nở thù thắng mà các Phật tử chúng ta có được một vị Phật để mà mình cung kính cúng dường, để mà học hỏi theo gương hạnh của ngài hôm nay. Và nhân ngày Phật đản Phật lịch 2544 hôm nay, thầy có dịp trở về đây để mà gặp các Phật tử trong một thời gian có thể rất là ngắn, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng ôn nhắc cuộc đời của Đức Phật và nói lên một vài ý nghĩa chính của cái ngày đản sinh Đức Phật. Nó đã ảnh hưởng và nó đã giúp đỡ gì cho người Phật tử chúng ta trên con đường tu nhân và học Phật. Đó là thầy nghĩ điều đó nó quan trọng hơn tất cả những gì chúng ta làm. Bởi vì như các vị biết là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài cũng đã có nói rằng nếu các Phật tử cúng dường sắc thân Như Lai bằng tất cả các loại hoa trời, bằng tất cả các loại y phục của trời, bằng tất cả hương hoa cõi trời, cũng không bằng người nào hiểu biết sống và thực hành theo giáo lý của Như Lai. Điều đó là điều cúng dường cao thượng nhất. Và với ý nghĩa trên, nhân ngày Phật đản hôm nay, thầy nghĩ rằng tất cả Phật tử ở chùa Huyền Quang cũng như là tất cả Phật tử của chúng ta làm con của đấng từ phụ, tức là làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng ghi nhớ lời dạy của ngài, có nghĩa là sống, hiểu và tu tập theo lời của Đức Phật dạy, là chúng ta cúng dường và tổ chức ngày lễ thánh đản trang trọng và cao thượng nhất. Với nghĩa trên, hôm nay chúng ta sẽ nói qua hai cái quan điểm của Đức Phật, hay gọi là của Đạo Phật. Bởi vì khi nói đến Đức Phật thì chúng ta được biết qua Đạo Phật, nhờ có Đạo Phật mà chúng ta biết Đức Phật, và nhờ có Đức Phật thì chúng ta có Đạo Phật. Bởi vì Đức Phật là người khai sáng, là người dẫn lộ, là người tìm ra chân lý, để rồi chúng ta có đạo, tức là con đường để giác ngộ đi theo ngài. Và với cái ý nghĩa rằng đạo Phật để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng cái đạo mà con đường, tức là con đường mà chúng ta đang theo đây, tức là đạo Phật, là đạo để giác ngộ. Và giác ngộ cho ai? Không có nghĩa là Đức Phật đã giác ngộ rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cái con đường đó và để chúng ta tự giác ngộ. Đó là lý do duy nhất mà các Phật tử phải tu học. Cho nên tất cả các Phật tử đều nhớ một cái câu tuyên ngôn quan trọng nhất của Đức Phật là gì? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy cái hoài bão ước mong lớn lao nhất của cái ngày Đức Phật ra đời để cứu thế độ sanh, tức là mong muốn làm sao hướng dẫn tất cả Phật tử, hướng dẫn tất cả chúng sanh nhân quần trở về con đường giác ngộ và mỗi người tự tìm được thể tánh giác ngộ của mình. Hôm nay nhân cái ngày Phật đản, chúng ta sẽ nói về một cái ý nghĩa trang trọng đó để các Phật tử thấy rằng chúng ta rất là hạnh phúc lớn lao khi làm đệ tử của một Đức Phật. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta làm đệ tử của một con đường giác ngộ, một con đường giải thoát, và chúng ta đều được bình đẳng với trí tuệ đó, và chúng ta hạnh phúc biết bao khi mà chúng ta ở được trong ngôi nhà của sự giải thoát giác ngộ. Qua ý niệm trên, hôm nay thầy sẽ cố gắng trình bày hai phương diện chính của đạo Phật mà các vị thường được nghe. Bởi vì khi nói đến Đức Phật là nói đến trí tuệ, và nói đến trí tuệ thì nói đến từ bi. Trí tuệ và từ bi là hai phạm trù chủ yếu để người Phật tử hiểu về Đức Phật và hiểu và sống với đạo Phật. Nếu không có trí tuệ thì không có đạo Phật, nếu không có từ bi thì không có Đức Phật. Bởi vì Đức Phật là hiện thân của từ bi, nhưng mà hiện thân của từ bi không chỉ bực từ bi giống một người mẹ hiền thương con, rồi lo cho con ăn mặc, rồi chăm sóc con, rồi nghĩ nhớ đến con, và nếu con bị một tai nạn gì thì người mẹ khổ đau. Đức Phật không như vậy. Mặc dù chúng ta thường được nghe rằng Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, nhưng mà cái thương của Đức Phật là gì? Mẹ thương con là thương chúng ta vẫn mê mãi trong con đường luân hồi khổ đau, và Đức Phật dùng phương thuốc trí tuệ thuyết pháp giảng dạy chỉ dạy cho tất cả các Phật tử chúng ta biết con đường giải thoát khổ đau để tự mình đạt được hạnh phúc sung sướng trong đời này và đời sau. Cho nên chúng ta thấy rằng giữa hai tình thương có một điều khác nhau, và điều đó chúng ta được hiểu rằng đạo Phật là con đường của trí tuệ, và trí tuệ hướng dẫn cho từ bi tâm. Hôm nay khi mà các Phật tử chúng ta ngồi ở dưới chánh điện, ngồi ở trong cái khuôn viên của ngôi chùa Huyền Quang, chúng ta cảm nhận được cái ánh sáng tuệ giác từ Đức Phật đã hơn 2500 rồi, mà trôi chảy theo dòng thời gian, trôi chảy theo không gian, qua nhiều quốc gia, qua nhiều lục địa, qua nhiều đại dương, rồi cuối cùng hôm nay chúng ta được ngồi ở trong một ngôi chùa ở tại đất nước Úc này, một đất nước mà phôi thai không phải là Phật giáo. Tại sao chúng ta có được cái diễm phúc đó? Tại sao chúng ta có được cái hạnh phúc đó? Tại vì trong lòng chúng ta có Phật. Trong lòng chúng ta có gì? Có ngôi Tam Bảo. Cho nên đi đâu, ở đâu, các Phật tử cũng mang theo Phật tâm, cũng mang theo hình ảnh Phật Pháp Tăng trong lòng mình. Để rồi bất cứ nơi nào, người Việt tha hương chúng ta cũng tạo dựng được một ngôi chùa trong cuộc sống của mình. Với nghĩa trên, các Phật tử thấy rằng cái lời khai thị đầu tiên quan trọng nhất trong Kinh Pháp Hoa để nói lên ngày đản sinh của Đức Phật là gì? Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân lớn, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Hai mệnh đề để cho các Phật tử có thể nhận diện được trong ngày đản sinh, thì sự ra đời của Đức Phật có một cái sự quyền diệu, hay là có một cái hạnh phúc lớn lao nhất cho người Phật tử là sự có mặt của ngài ra đời để khai thị, có nghĩa là với trí tuệ khai thị, nghĩa là chỉ, khai là mở bài, thị là chỉ, nghĩa là mở bài và chỉ cho các Phật tử. Chỉ cho các Phật tử điều gì? Biết được cái trí tuệ hay là biết được tri kiến Phật của mỗi người Phật tử chúng ta, để rồi ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là vào và sống trong tri kiến đó. Chứ Đức Phật cũng không chỉ là cái người mà kêu rằng các Phật tử hãy trở về đây, hãy trở về quỳ bên gối Như Lai, để được nghe lời khuyên, để được Như Lai thương yêu bảo bọc, rồi các vị cứ việc làm những gì đó, nghiệp quả của mình, tội lỗi của mình, Như Lai sẽ thương xót, sẽ ban bố và sẽ giúp đỡ cho các vị. Đức Phật không bao giờ tuyên bố điều đó. Và Ngài đã tuyên bố rằng tất cả mọi người chúng ta, những người con Phật, những người con có trí tuệ sáng suốt của Đức Phật, hãy luôn luôn nhớ một điều, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Như Lai chỉ là người thầy chỉ đường mà thôi. Chúng ta rất là sung sướng, chúng ta rất là hạnh phúc khi được nghe lời dạy vô cùng sâu xa và chân thật của Đức Phật. Cho nên tưởng nhớ đến Ngài Phật đản sinh, chúng ta làm thế nào để sống được những hạnh nghiệp hay là những gì mà Đức Phật đã dạy, đã ban truyền, đã phân tích, đã khuyên răn, để rồi mỗi người Phật tử chúng ta tự tìm đạt được sự an lạc như Đức Phật đã tìm đạt được. Qua hình ảnh trên, các Phật tử có thể hiểu rằng trong kinh Tạp Á Hàm, khi tuyên bố về Đức Phật, thì trong kinh Tạp Á Hàm chứng minh rằng Đức Phật là gì? Là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trong thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Với một câu kinh dạy, các Phật tử có thể hiểu rằng cái sự ra đời của Đức Phật với tinh thần của trí tuệ, với tinh thần của từ bi và vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, trong đó có tất cả Phật tử chúng ta hôm nay. Chúng ta chia sẻ được cái hình ảnh của Đức Phật qua tinh thần gì? Qua tinh thần của trí tuệ. Ngay khi Thái tử Siddhartha còn là một người chưa xuất gia, thì Ngài đã có một tinh thần trí tuệ khác hẳn với mọi người bình thường. Cho nên từ trong cung điện vàng ngọc, trong mọi sự thương yêu, trong bàn tay của người vợ hiền, của đứa con sinh, của cha mẹ, nhưng Ngài đã từ bỏ cuộc sống vương giả đó. Ngài đấy, với trí tuệ của mình, Ngài thấy được cảnh sanh già, đau chết và sự tranh giành lăn lộn trong miếng ăn của chúng sanh, khổ đau cứ triền miên trong cuộc đời của chúng sanh. Cho nên Ngài bắt đầu suy nghĩ đến con đường của giải thoát và giác ngộ. Đó là khi mà Ngài chỉ có trí tuệ một bình thường thôi, tức là một con người bình thường trong cung, mà trí tuệ của Ngài đã phát sinh từ đó. Và với con đường trí tuệ đó, Đức Phật không dừng lại chỗ đó. Chúng ta thấy rằng khi mà Ngài bước vào ở trong giai đoạn quyết liệt nhất của tâm tư, tức là từ bỏ gia đình, từ bỏ vợ hiền, từ bỏ ngai vàng địa ngục để ra đi, và đứng bên dòng sông Anoma, Ngài cắt đi mái tóc của mình để gửi lại cho cha già, và với một lời phát nguyện rằng sẽ tìm ra con đường chân lý để cứu chúng sanh. Đó là tinh thần từ bi của đạo Phật. Nếu Đức Phật không từ bi, thì sau khi Ngài thành chánh đạo dưới cội cây Bồ Đề, Ngài thấy rằng thế gian này quá ư là ưu phiền, chúng sanh quá ư là rắc rối, cuộc đời phiền não. Cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn, thì lúc đó Phạm Thiên hiện ra, khuyến khích Ngài rằng trong thế gian này có rất nhiều chúng sanh muốn được học Pháp, muốn được nghe Pháp và muốn được tu hành thành tựu. Cho nên Ngài quyết định chuyển Pháp Luân để độ đời suốt 49 năm. Điều đó để các Phật tử chúng ta thấy rằng cái lòng từ bi vô hạn của Đức Phật đối với chúng sanh, cái lòng từ bi thương tưởng mọi người giống như đứa con đẻ của mình, Đức Phật đã ra đời, đã thị hiện ra đời và đã đem cái trí tuệ gọi là nhận thức được chân lý mà giúp đỡ để rồi chúng ta truyền đạt được nguồn ánh sáng hôm nay. Đó là nguồn tuệ giác của Đức Phật. Trong khi chúng ta phân tích được rằng, chúng ta thấy rằng Đức Phật cũng như mọi người khác, cũng giống như là một người bình thường, là một con người bình thường mà có thể từ bỏ được những dòng dây luyến ái cuộc đời, có thể từ bỏ được những tài sắc danh lợi cuộc đời để rồi đi vào trong rừng sâu núi thẳm, để rồi xuất gia, để rồi khổ hạnh thiền định và cuối cùng tìm ra con đường giác ngộ chúng ta. Cho nên chúng ta là những người con Phật, chúng ta ân hưởng được cái tài sản vô giá đó. Nhưng mà chúng ta không chỉ thừa hưởng ăn xong rồi mà mình quên đi công ơn của người đã tìm ra con đường đó là ai? Là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên hôm nay trong ngày đản sinh của Đức Phật, chúng ta thật là thành tâm, bởi vì một lúc nào đó các vị sẽ đọc vài câu rằng là chúng con xin quỳ trước Phật đài để cầu xin sám hối những lỗi lầm nào của mình trong muôn kiếp nghìn đời mình đã vì tham lam, sân giận, si mê mà bỏ quên đi những lời Phật dạy để rồi lăn lộn trong kiếp luân hồi. Hôm nay nhân ngày Thánh Đản trở về, ngày Thánh Đản trở về là ngày mà tất cả chúng sanh đều hưởng được sự vui mừng như nhau. Nhờ Đức Phật ra đời mà chúng sanh có được một giáo lý giác ngộ và giải thoát như hôm nay. Chúng ta thử tìm lại cá nhân mình. Có một vài người nào đó nghĩ rằng khi hư gươm trí tuệ đoạn tình thương, giải thoát bước nhanh đến Phật đường, tự tại an nhàn nơi cõi Phật, nghiệp trần đau khổ hết còn vương. Cũng đồng thời với tư niệm đó, cũng đồng thời với trí tuệ đó, nhưng mà chúng ta hư gươm trí tuệ, cứ hư gươm trí tuệ chúng ta nó còn một cái hạn hẹp nào đó. Cho nên cho dù chúng ta đến Phật đường, chúng ta cũng chưa được hoàn toàn giải thoát như Đức Phật. Cho dù chúng ta từ bỏ cuộc đời, chúng ta vẫn chưa đủ tâm niệm thương yêu tất cả chúng sanh như Đức Phật. Cho nên Đức Phật mới được mệnh danh, mới được mọi người tôn xưng là Đại Từ, Đại Bi và Đại Trí. Nếu mà chúng ta cũng có một lòng như Ngài, cho nên tại sao rằng chúng ta hiểu Đức Phật qua tinh thần từ bi và trí tuệ? Các vị có thấy chăng, khi mà nếu có trí tuệ mà thiếu đi từ bi, hay có từ bi mà thiếu đi trí tuệ là chúng ta chưa đủ bản lãnh hay chưa đủ khả năng làm một người con Phật để dấn thân vào đời. Bởi vì Đức Phật, ngày đản sinh của Ngài để chứng minh và cho tất cả mọi người thấy rằng nguồn ánh sáng của Ngài đem lại nó kéo suốt một thời gian, không phải chỉ một năm, không phải chỉ năm, mười năm, một trăm năm, một ngàn năm, mà Thầy tin rằng còn nhiều thế kỷ nữa. Ánh sáng đó là gì? Ánh sáng đó là trí tuệ. Bởi vì tại sao mà Đức Phật ra đời? Vì một nguyên nhân lớn là khai thị chúng sanh. Bởi vì Đức Phật biết rằng tất cả chúng ta, trong đó có Thầy, có các vị, chúng ta đều tham lam, đều chấp ngã. Cho nên một lát nữa đây các vị sẽ được quỳ xuống để đọc bài Thánh Đản. Phật tử chúng con là gì? Là tham lam, là chấp ngã, là quên hẳn đường về, là tình ái si mê, là tù tấn lục đạo. Rồi trăm dây phiền não nó ràng buộc chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào có thể tu tập được. Nhưng mà Đức Phật là gì? Là đại diện cái tinh thần của trí tuệ. Cho nên Ngài đã nói đến cái ý nghĩa là gì? Khai thị, tức là dùng cái gương trí tuệ để cắt đứt tất cả các cái dây phiền não của chúng sanh, các cái dây tham ái chúng sanh, để chúng ta thấy được tri kiến Phật của mỗi cá nhân. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng hiểu được lời Phật dạy. Ngài dạy thế nào? Các vị thấy rằng tất cả các khổ đau chúng ta hôm nay, tất cả khổ đau của nhân loại trong đời này và nhiều đời khác là vì là tham lam, là chấp ngã. Cái ngã của mọi người, cái tự ngã chúng ta nó quá lớn lao đi. Đức Phật nói rằng khi Ngài ra đời không phải là cái chấp ngã không có. Cái chấp ngã, cái tham lam, tưởng rằng tất cả mọi người đều có một linh hồn vĩnh cửu, đã có từ lâu rồi. Nhưng mà Đức Phật ra đời để nhận thức được chân lý đó. Và cái nhận thức của Ngài là với trí tuệ siêu phàm, Ngài nhận thức được rằng tất cả các pháp trong thế gian là vô thường, là khổ não và vô ngã. Cho nên Như Lai đã tiên thuyết, đã phân bài, đã coi như chỉ dạy từng bước cho những đệ tử. Này các tỳ kheo, hãy tinh tấn lên mà giải thoát. Và chúng ta học được lời của Phật dạy để làm gì? Để chúng ta chia sẻ được sự giải thoát, sự hạnh phúc mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chứ không chỉ rằng mỗi ngày Thánh Đản trở về, chúng ta tổ chức những ngày Thánh Đản thật là long trọng, thật là hình thức. Nhưng mà chính bản thân người Phật tử chúng ta không chia sẻ được niềm hạnh phúc an lạc bởi trí tuệ và từ bi từ nơi Đức Phật đã truyền đạt cho chúng ta. Cho nên ngày nào mà chúng ta cảm được rằng cái hạnh phúc mà Đức Phật đã ban cho chúng ta là gì? Hạnh phúc của trí tuệ. Nhờ có trí tuệ mà chúng ta chấm dứt được những khổ đau phiền trược của mỗi ngày. Bởi vì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng mặt trời rực sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm u, định thiền chiếu sáng người tu, Phật quang chiếu sáng thiên thu thế tầng. Các ánh sáng Phật quang, tức là ánh sáng của Ngài Phật Đản từ khi Đức Phật ra đời, chiếu sáng cả thiên thu thế tầng. Và sự hạnh phúc an hưởng người Phật tử chia sẻ được là chúng ta chia sẻ được sự ánh sáng giác ngộ của Đức Phật. chỉ có trí tuệ mới chấm dứt được khổ đau. Cho nên khi mà chúng ta vào trước bàn Phật, chúng ta quỳ trước bàn Phật, chúng ta chiêm ngưỡng Đức Phật, chúng ta chỉ cầu nguyện một điều gì? Lại Phật, lại Ngài, hãy ban cho con, hãy ban cho con tình thương yêu, hãy cho con được nghị lực, cho con được sức mạnh để con phấn đấu với cuộc đời. Con xin được chia sẻ một phần nào đó ánh sáng trí tuệ của Đức Phật để cho con được giác ngộ, để cho con có thể từ bỏ được tất cả mê lầm của cuộc đời. Cho nên cái mê lầm của cuộc đời là gì? Là tham lam, là chấp ngã, là quên hẳn đường về, là tình ái si mê. Những cái đó nó ràng buộc của chúng ta. Cho nên ngày Phật Đản là ngày mà chúng ta chia sẻ được ánh sáng trí tuệ từ Đức Phật để chúng ta trưởng thành. Chúng ta là những người con của Đức Phật, điều đó chúng ta tâm đắc. Và chúng ta thiết tha, thầy nghĩ rằng tất cả các Phật tử đều thiết tha với nỗ lực tu tiến, cho nên chúng ta mới quay về chùa trong ngày Phật Đản. Khi chúng ta quay về chùa trong ngày Phật Đản, chúng ta kiêm nghiệm thử rằng ánh sáng của Đức Phật đã giúp đỡ chúng ta điều gì đó. Và nhờ ánh sáng trí tuệ đó, chúng ta đã dừng lại bao nhiêu lần trong những nghiệp quả mà chúng ta đã làm. Chúng ta dừng từng bước, từng bước, từng bước. Bởi vì khi các vị biết rằng, có nhiều người nghĩ rằng tại sao đạo Phật nếu nói bằng trí tuệ không á, thì trí tuệ đi về đâu? Trí tuệ ở cuộc đời làm gì? Có trí tuệ cuộc đời để người Phật tử biết được cái tâm từ bi của Đức Phật, biết được cái niềm cảm thông thương yêu cho bằng tất cả chúng sanh như tâm của Đức Phật. Cho nên ngày nào mà chúng ta biết rằng, chúng ta hiểu được lời dạy trong Kinh Pháp Hoa, người Phật tử bắt đầu vào nhà Như Lai, tức là cái tâm từ bi mà các Phật tử thương yêu tất cả chúng sanh, thì các Phật tử sẽ hiểu được điều đó. Coi như chúng ta bước vào nhà Như Lai, ngồi trong chùa, ngồi giữ bóng của Phật Đài, là chúng ta có trí tuệ và chúng ta có từ bi, chúng ta thương yêu với tất cả mọi người. Và nếu một ngày nào đó các vị có thể đặt một câu hỏi rằng, nếu một người tu tập như Đức Phật hay là một người tu tập như những vị đã ra đi, đã xuất gia giải thoát, họ có tình cảm, có tình thương yêu chúng sanh không? Thì chúng ta nhìn qua gương hạnh của Đức Phật. Đà. Và các vị cũng sẽ hiểu rằng, một vị, có thể nói rằng một vị thầy, một bậc thầy nào đó đã nói rằng, ta có tình yêu tận đáy lòng, yêu người, yêu vật, cả non sông, tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy quay chiều, trở về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yên. Đó là gì? Đó là cái từ bi, đó là từ ái của Đức Phật. Đó là một cái lòng từ mà gọi rằng bao giờ chúng ta có ái chúng sanh, thì chúng ta sẽ không bị khổ đau. Nhưng mà chúng ta ái tự ngã, ái riêng mình, ái một cái nhỏ nhoi nào đó, thì chúng ta phải chấp thủ khổ đau. Cho nên khi mình quỳ xuống, mình đọc bài thánh đản, mình nhớ lại rằng lời của Đức Phật dạy là gì? Là những cái gì ràng buộc mình tù trong lục đạo, trăm giây phiền não, cho nên mình mới quên hẳn đường về. Nếu các Phật tử dùng gương trí tuệ, cái dòng ánh sáng trí tuệ mà Đức Phật truyền đạt chúng ta cắt đứt đi những cái dây phiền não mà chúng ta đang có, thì tự nhiên mình trở thành người thông thả. Và điều này các Phật tử có thể đọc lại trong Tứ Diệu Đế, cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy cho năm vị tỳ kheo ngày đầu tiên ngày chuyển pháp luân là gì? Điều ngài muốn nói cho tất cả cái vị tỳ kheo đó hay cho tất cả Phật tử chúng ta hôm nay, có nghĩa là chấp năm thủ quẩn là khổ, hay gọi là chấp thủ năm quẩn là khổ. Cái khổ đau mà các Phật tử có mặt hôm nay hay tất cả nhân loại đang tồn tại là chấp thủ cái bản ngã của chúng ta. Cho nên nhờ trí tuệ con đường mà Đức Phật đã tìm ra đó, sao cái gương đó để chúng ta cắt đi những cái chấp thủ. Không phải chỉ chấp thủ hình thức, không phải là vì chúng ta trang điểm, chúng ta mặc đồ đẹp, chúng ta nghĩa là ở nhà tốt, chúng ta ăn sang, chúng ta có con cái, chúng ta có nhà cửa xe cộ, không phải chỉ chừng đó mà thôi. Mà cái chấp thủ năm uẩn quan trọng này là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức đó, ngay cả phần tâm linh của chúng ta. Trên có một dịp mà thầy có kể câu chuyện mà linh hồn đi tìm Thượng Đế cho các Phật tử nghe. Thì trong cái linh hồn tìm Thượng Đế, một linh hồn tu luyện 2000 năm nơi trần thế. Rồi khi linh hồn đó đi tìm về gõ cửa Thượng Đế, bây giờ Thượng Đế ở trong nó hỏi rằng, ai đó? Linh hồn trả lời rằng, tôi. Thượng Đế mới nói là một câu, hãy trở về đi, bởi vì thiên đường không có chỗ để dung cái tôi của ngươi, không có chỗ để chứa cái ta của ngươi, hãy trở về tu luyện tiếp tục đi. Linh hồn đó trở về, và trở về tiếp tục tu luyện 2000 năm nữa, trở lên gõ cửa thiên đường. Thượng Đế hỏi, ai đó? Linh hồn trả lời rằng, tôi. Thượng Đế hỏi tiếp, tôi là ai? Tôi là Ngài, ngươi hãy vào đi. Tôi là Ngài, Ngài là tôi, không còn Thượng Đế, không còn thiên đường. Có nghĩa là tất cả mọi bản ngã đều được tan rã, đều được sạch sẽ dưới ánh sáng trí tuệ của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy rằng lời dạy Đức Phật để chấm dứt mọi sự khổ đau trong cuộc đời này cần phải có trí tuệ để đoạn diệt được sự vô minh của chúng ta. Và bao giờ chúng ta đoạn được vô minh thì chúng ta mới cảm nhận được cái nguồn ánh sáng hạnh phúc thật sự của đạo Phật. Nếu không, chúng ta chỉ là những người Phật tử mà quỳ bên gối Phật, chúng ta nguyện Đức Phật che chở chúng ta, chúng ta cầu xin một chút nào đó ân hưởng điển lành từ Đức Phật. Tất cả những điều đó chúng ta đã hiểu lầm Đức Phật, bởi vì Ngài đã thường tuyên bố rằng tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên cũng vậy, người Phật tử lại Phật, người Phật tử cúng dường lên Đức Phật, là chúng ta duy trì mạng mạch của đạo Phật. Chúng ta duy trì gì? Duy trì ánh sáng giác ngộ của Đức Phật. Không phải chỉ riêng cho các Phật tử, mà chúng ta duy trì ánh sáng này cho tất cả chúng sanh được hưởng chung. Bởi vì Đức Phật ra đời giống như là một mặt trời thái dương xuất hiện, giống như một mặt trăng thanh mà tất cả mọi người đều có thể ân hưởng, có thể chia sẻ được. Cho nên hôm nay chúng ta sung sướng, chúng ta được hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc thay Đức Phật đã giáng sinh, và hạnh phúc thay chúng ta đã nghe được giáo pháp cao minh, để rồi hạnh phúc thay chúng ta có tâm già hoài. Cuối cùng tất cả các Phật tử đều ngồi, đều biết đạo, đều biết tu tập, đều biết nhẫn nhục bố thí, tinh tấn thiền định trong ngôi nhà chánh pháp này. Cho nên hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Chúng ta chia sẻ được hạnh phúc đó khi nào chúng ta thật sự tu tập, thật sự cảm nhận được dòng tuệ giác của Đức Phật. Để rồi gì? Chúng ta bắt đầu bước qua bước thứ hai. Khi chúng ta ân hưởng được hạnh phúc từ Đức Phật với dòng tuệ giác đó, chúng ta không chỉ chấp thủ riêng mình, chúng ta không chỉ giữ hạnh phúc riêng mình. Bởi vì các vị thấy rằng đạo Phật là đạo của từ bi, là đạo của cứu khổ. Cho nên có nhiều người nghĩ rằng khi chúng ta tu theo đạo Phật là chúng ta từ bỏ cuộc đời này, chúng ta bỏ gia đình, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con, chúng ta ra đi. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ hết mọi người trong gia đình này, chúng ta ra đi, chúng ta tu để thành Phật, thành A-la-hán, để làm gì và để đi về đâu? Cũng như các Phật tử thấy rằng có nhiều người hiểu lầm rằng đạo Phật dạy tất cả người Phật tử phải nhận thức rằng thế gian là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì mình nghĩ rằng khi nào mình đạt được vô ngã, tức là không còn ta nữa. Nếu mình tu hành đến một lúc độ là mình không còn ta nữa, là mình là ai? Mình là đất đá, mình là cỏ cây, mình là hư không, mình là gió, là mây, là trời hay sao? Như vậy làm sao để mình tu trở thành vô ngã? Các vị có nhận thấy điều đó không? Giáo lý của Đức Phật dạy rằng chấp năm thủ uẩn là khổ. Có nghĩa là cái phần quan trọng nhất ở đây là chấp bản ngã là khổ. Cho nên người tu hành đạt được vô ngã có nghĩa là người đó không còn chấp ngã nữa, không còn chấp cái bản ngã riêng tư của mình nữa, không còn cái tâm niệm luyến ái cá nhân của mình nữa. Cho nên người đó được gọi là vô ngã. Vì vậy cho nên trên con đường hành đạo để tìm được cái ánh sáng giác ngộ, Đức Phật biết bao nhiêu lần thể hiện lòng từ bi của Ngài. Và chúng ta hôm nay mỗi lần nghe nó đến đạo Phật là người ta nói hai chữ từ bi đó. Đạo Phật là đạo của từ bi, mà từ bi sinh tinh thần trí tuệ. Nếu chúng ta có từ bi mà thiếu đi trí tuệ thì chúng ta sẽ bị rơi vào con đường của yếu đuối, của luân hồi. Cho nên giống như khi nãy Thầy đã trình bày rằng cũng là lòng từ bi của người mẹ, nhưng mà người mẹ với một đứa con thơ, con thơ của mình thôi. Cho nên á, con của mình khóc á thì mình đau, mà con hãy thương con, nhưng mà con đây là tất cả đều là con, không còn riêng tư nữa. Cho nên cũng từ chỗ ái này mà chúng ta thấy rằng cái từ bi của Đức Phật đã được soi sáng bằng con đường của trí tuệ. Có trí tuệ thì từ bi mới trở thành một động lực, mới trở thành một sức mạnh làm cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Nếu mà chúng ta chỉ ái, chỉ thương yêu mà không có trí tuệ thì chúng ta sẽ bị cái thương yêu, cái ái biến đó lôi kéo chúng ta trở vào con đường của sinh tử luân hồi. Có một câu chuyện mà các Phật tử có dịp đã nghe rồi, là người ta thường nuôi một cái con giả nhân hay là một con khỉ. Người ta cho rằng con giả nhân, con khỉ á, là tiền thân của loài người, cho nên con giả nhân, con khỉ nó rất là thông minh. Coi như mình dạy đâu nó biết đó, mình làm gì, mình làm điều gì, nó sẽ học hỏi theo điều đó. Thậm chí ở một vài vùng quê các vị biết á, nếu mà người ta nhen lửa mà nấu cơm á, thì con khỉ cũng bắt chước nhen lửa nấu cơm trên đốt nhà của người ta. Cho nên ta nói nếu mà nuôi khỉ dồn nhà là có chừng sẽ nguy hiểm, bởi vì con khỉ bắt chước loài người. Cho nên có một người kia, người kia nuôi một con khỉ, một con giả nhân rất là lớn, dạy bảo rất là tinh khôn. Anh đi đâu thì nó đi theo để bảo vệ anh, nó rất là thương yêu anh, nó thương yêu với một cái lòng thương yêu mù quáng, nó nghĩ đây là chủ nhân của nó. Cho nên một bữa nọ, anh ta đi dọc đường đến một gốc cây, mệt mỏi, ngồi, nghỉ, và gió chiêu thiêu, anh ta buồn ngủ. Thì lúc mà anh ta buồn ngủ thì con giả nhân nó ngồi bên cạnh đó để canh chừng cho anh ta ngủ. Lúc đó nó mới thấy một cái con mũi á, cắn ở trên trán anh ta. Thì nó mới ngồi suy nghĩ rằng con mũi này là cái con vật vô tri, tại sao nó dám cắn chủ nhân của nó. Cho nên nó giận lắm, và nó dồn con mũi chăm chăm, nó đuổi một lần con mũi là trở lại, đuổi lần thứ hai con mũi là trở lại. Cho nên bây giờ giận quá đi, cho nên con giả nhân nó mới lấy một cục đá thật là to, nó mới nhắm ngay con mũi á, nó tán được một tán, và kể cả cái người thân yêu nhất của nó cũng từ bỏ cuộc đời đó. Và qua câu chuyện đó để chúng ta thấy rằng chuẩn với cái tinh thần từ bi hay là gọi là từ ái, tức là ái niệm, nhưng mà không có trí tuệ thì ái niệm sẽ trở thành khổ đau. Chúng ta cũng vậy, trong con đường sinh tử luân hồi này chúng ta có quá nhiều ái niệm, thương mẹ, thương cha, thương con, thương gia đình, thương sự nghiệp, thương tất cả cuộc sống. Điều đó đạo Phật không hề nói rằng chúng ta không được làm điều đó, và Đức Phật ra đời cũng không hề rằng kêu rằng tất cả mọi người hãy từ bỏ tất cả cuộc sống, từ bỏ gia đình sự nghiệp, vợ chồng riêng tư con cái, không phải kêu điều đó. Mà Đức Phật kêu gọi chúng ta với trí tuệ để soi sáng cái từ bi tâm, có nghĩa là chúng ta hãy thương yêu chúng sanh, thương yêu nhiều hơn nữa, đừng hạn chế cái tình yêu chúng ta ở trong một gia đình, đừng hạn chế sự yêu thương chúng ta trong một cái phạm vi nhỏ hẹp. Hãy mở rộng lòng thương yêu bao quát ra để trở thành con người cao thượng. Và điều cao thượng đó, với trí tuệ đó, chúng ta sẽ làm lợi ích cuộc đời. Lợi ích cuộc đời càng nhiều thì cái bản ngã chúng ta càng giảm lần, đến một ngày nào đó chúng ta không trở về thiên đường, chúng ta không cần phải gõ cửa Thượng Đế, nhưng mà Thượng Đế vẫn chấp nhận chúng ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không còn ngã nữa. Rồi. Hôm nay khi mà chúng ta kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, kỷ niệm cái ngày gọi là khánh đản quan trọng này, tất cả cái người Phật tử chúng ta với một cái tinh thần có nghĩa là nghiêm trang, trang trọng nhất để dâng lên Đức Phật, với một cái lời khấn nguyện, với là niềm tin rằng lại Phật, con dâng theo lời Phật, con dâng theo lời Phật để con sống theo những gì Phật dạy, và khi con sống theo những gì Phật dạy, con nguyện thành đạt những gì Đức Phật đã trao truyền. Điều đó là chúng ta cúng dường Đức Phật cao thượng. Bởi vì các vị thấy rằng cái ngày đầu tiên mà khi Đức Phật ra đời cho đến khi ngài phát tâm xuất gia tu hành thành đạo, đêm khi Đức Phật đã thành đạo rồi, cái câu Phật ngôn tuyên bố của ngài là gì? Ngài nói rằng trong vô lượng kiếp sinh tử luân hồi, ta đã lăn lộn tìm kiếm người thợ làm nhà, sự tái sinh khiến cho ta đau khổ không ngừng. Nhưng mà hôm nay, này người thợ làm nhà, ta đã tìm được ngươi. Bao nhiêu rui, mè, kèo, cột của ngươi ta đã phá tan vỡ rồi, và từ đây ta sẽ không còn khổ đau nữa. Tâm đa ta đã hoàn toàn vô hành, tâm ta đã hoàn toàn thanh tịnh. Đó là câu Phật ngôn quan trọng nhất. Muốn nói là điều gì các vị đúng không? Chúng ta cũng vậy, lang thang trong bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi để làm chúng sanh, chúng ta tìm một sự ân hưởng nào đó, chúng ta tìm về bóng mát của đạo Phật, chúng ta tìm về bên gối của Đức Phật, tức là cha già của mình, để chúng ta xin một chút gì, xin một chút gia tài của cha của mẹ, tức là của Đức Phật tiền của chúng ta. Nhưng mà không, Đức Phật không phải dừng lại chừng đó. Ngài không nói rằng Đức Phật có một chút nào đó gia tài nhỏ cho các Phật tử để các Phật tử hưởng một đời hai đời, mà Đức Phật trao hết cho chúng ta. Đó, Đức Phật đã trao hết chúng ta sau hết chúng ta mới có trí tuệ rằng tất cả mọi người đều có tri kiến Phật. Đó, đây là điều quan trọng nhất để các Phật tử chú ý, rằng Đức Phật tuyên bố rằng tất cả các Phật tử đều có khả năng thành Phật, và mỗi người hãy tự làm một hải đảo chính mình. Đó. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng đạo Phật nó cao quý dường bao. Và khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới thấy rằng chúng ta thương kính và chúng ta tôn trọng Đức Phật biết bao nhiêu. Bởi vì Đức Phật không bao giờ che giấu một sự thật. Đức Phật không bao giờ nghĩa là khuyến khích các Phật tử rằng các vị hãy tin ta, các đệ tử hãy thương yêu ta, rồi một ngày nào đó khi các vị đọa lạc ta sẽ cứu cho. Đức Phật không nói điều đó. Ngài muốn nói rằng chính ta đây, chính Như Lai vô lượng kiếp sinh tử để tu hành, để tìm cái người thợ làm nhà, tức là tìm những gì tham lam chấp ngã xây dựng nên bản thân này đau khổ quá nhiều rồi. Cho nên nhiều Phật tử đến chùa nói với thầy rằng con tu sao mà có nguyện kiếp này á, con tu cho hết kiếp này thôi, bữa sau đừng có làm người nữa, sợ làm người quá. Đó. Nhưng mà sợ làm người, bây giờ thầy hỏi các Phật tử sợ làm người rồi bây giờ mình làm gì bây giờ? Nó vậy cho con làm trời, nhưng mà làm trời cũng một thời gian nào thôi. Có lên á thì phải có xuống, có lại thì phải có qua. Tất cả các pháp thế gian này là tương đối. Cho nên ngày nào chúng ta hưởng được sự sung sướng, ngày nào chúng ta lên voi, thì mình biết rằng một ngày nào đó là mình phải xuống chó. Cho nên dù rằng mình sợ làm người kiếp này, mình chỉ nghĩ được một thời gian sinh lên cõi trời, rồi cuối cùng mình phải trở lại thế gian này nữa. Cho nên Đức Phật không chỉ dừng lại chừng đó. Đức Phật không chỉ cho các Phật tử bằng những viên kẹo bọc đường, Ngài không nói điều đó, mà Ngài nói rất rõ ràng đây là khổ, đây là con đường diệt khổ, đây là phương pháp diệt khổ và đây là đạo diệt khổ. Nói rất rõ ràng, và trao hết tất cả gia tài, ta có bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu của quý, nào là thiền định, nào là trí tuệ, nào là bát chánh đạo, nào là thất giác chi, ta trao hết cho các ngươi, trao hết cho những người Phật tử chúng ta. Và chúng ta hưởng được gia tài đó, chúng ta có đầy đủ giá tài đó, chỉ có chúng ta biết phát huy, biết sử dụng nó mà thôi, chứ chúng ta không chờ đợi. Bởi vì cha mẹ đã giao hết giá tài cho mình rồi, mà mình vẫn ngồi chờ đợi là mẹ phải thương con, cha phải thương con. Giá tài ở trong tay mà mình không biết sử dụng, thì khổ đau vẫn là khổ đau. Ngài Phật Đản đem đến chúng ta có một tinh thần của bất diệt là gì? Bất diệt của trí tuệ và bất diệt của từ bi. Cho nên mặc dù Đức Phật đã nhập Niết Bàn 2544 năm qua, nhưng mà ánh sáng vẫn sôi và vẫn thấm lan tất cả mọi người, trong đó có thầy và có các Phật tử. Cho nên khi mà chúng ta trân trọng kỷ niệm cái hình ảnh của Ngài ra đời, là chúng ta biết rằng chính nhờ cái hình ảnh của Ngài ra đời mà chúng ta mới có một vị đạo sư, có một người dẫn đường, có một người chỉ cho gia tài mà chúng ta đã hằng có từ bao nhiêu lâu nay rồi. Bởi vì Đức Phật nói rằng mỗi người đều có tri kiến Phật của mình, và Như Lai ra đời chỉ có một lý do duy nhất là khai thị. Khai thị là chỉ cho các Phật tử mà đã chỉ rồi. Sao không? Các Phật tử rằng hiện tại ở đây ai cũng biết rồi. Mỗi lần nói rằng khi mà các Phật tử đến chùa đều biết được câu rằng là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, tức là đã giao cho mình một gia tài quá lớn rồi. Như vậy chúng ta vẫn còn tiếp tục lại Phật rằng tại sao Ngài không cho con, xin Phật thương con, Phật cứu con khổ quá. Gia tài đã đến với mình từ lâu rồi, nhưng mà mình làm sao mình không biết hưởng dụng. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn còn tình ái si mê, chúng ta vẫn còn tham lam chấp ngã, cho nên chúng ta vẫn quên hẳn đường về. Đường thì mênh mông đó, nhưng mà nghĩa là chúng ta là tiếp tục tham lam chấp ngã. Cho nên cái trí tuệ ánh sáng của đạo Phật là chúng ta biết vận dụng, là chúng ta sẽ cắt đứt được những tham lam chấp ngã của chúng ta. Và Đức Phật đã không bao giờ kêu gọi rằng các Phật tử hãy đến đây để được sự thương yêu. Đức Phật sẽ tha thứ lỗi cho các Phật tử. Điều đó không có điều đó. Bởi vì chúng ta đã học lý nhân quả. Nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Nghiệp duyên sẽ đến với mỗi người. Nếu người nào làm thiện nghiệp sẽ đạt được thiện nghiệp. Người nào làm ác nghiệp sẽ đạt được ác nghiệp. Đó là giáo lý của Đức Phật. Và đó là những gì mà Đức Phật đã trân trọng trao tiền chúng ta, và Đức Phật đã trao chúng ta có được sức mạnh đó. Có một điều các vị thấy rằng đạo Phật là con đường rất là trí tuệ và thực tiễn. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, bên một dòng sông có một vị đạo sĩ tu bên một dòng sông 30 năm, và ông ta thách đối Đức Phật rằng Đức Phật có khả năng đi qua dòng sông hay không. Thì Đức Phật hỏi qua dòng sông bằng làm gì? Ông ta nói rằng ông ta có thể dùng thần thông đi qua bờ sông mà không cần ghe thuyền. Thì Đức Phật mới hỏi rằng, ông tu ở đây bao nhiêu năm? Nói rằng tôi tu đây 30 năm để luyện một cái thần thông đi qua cái bờ sông này. Đức Phật nói rằng đơn giản quá, chỉ cần 3 đồng là Như Lai có thể qua sông. Chỉ cần 3 đồng treo chiếc thuyền là chiếc thuyền sẽ chở ta qua sông. Bởi vì sao? Đạo Phật là con đường của thực tiễn, con đường để thoát ly sanh tử khổ đau, con đường để thoát ly chấp ngã và những tham lam tuyệt lạc ái liếng của mỗi cá nhân. Chứ không phải cái con đường tu tập là con đường để cho mọi người biết rằng mình thành đạt điều gì trong đời này. Cho nên 30 năm ngồi tu luyện đạt được thần thông để qua bên kia bờ sông, thì Đức Phật nói rằng ta chỉ cần có 3 đồng là qua được sông. Với ý nghĩa đó, ngày Phật đản đến với chúng ta, đến với tất cả mọi người Phật tử chúng ta hiểu rằng những gì Đức Phật truyền đạt chúng ta là những gì mà chúng ta có thể hưởng thụ được. Chúng ta có thể sống và đem lại hạnh phúc cho mọi người bằng trí tuệ và thương yêu, bằng từ bi và hiểu biết, bằng cảm thông và chia sẻ với ánh sáng của Bát Chánh Đạo. Chứ không nghĩa là Đức Phật đến với ánh sáng cuộc đời này để cho các Phật tử cao quan, các Phật tử vui mừng chào đón Ngài ra đời. Bởi vì Đức Phật không muốn các Phật tử phải tôn sùng Ngài. Mặc dù tất cả các Phật tử chúng ta trên năm châu đều tôn trọng, đều kính ngưỡng, coi như Đức Phật là một đấng cao lành, một con người vĩ đại sinh ra cuộc đời này. Nhưng chính bản thân Ngài không bao giờ kêu gọi rằng ta đây là một người cao thượng nhất, các ngươi hãy tôn trọng, hãy cúng dường ta, hãy nghe lời ta, hãy chờ đợi ân sủng ta. Đức Phật không bao giờ nói điều đó. Và chính đó là gì? Đó là giá trị cao quý nhất mà người Phật tử trở thành người con Phật. Cũng giống vậy, thầy và tất cả các thầy khác khi đi theo con đường của đạo Phật là đã cảm nhận được đức tin, đã được trao truyền bởi một gia sản Đức Phật, là tự mình hấp đúc mình mà đi. Và Đức Phật đã mồi ngọn đúc trí tuệ từ đời Ngài qua bao nhiêu vị tổ, qua bao nhiêu vị thầy, rồi đến hôm nay chúng ta hãy bừng sáng để rồi Ngài Đức Phật ra đời, chúng ta lại rực sáng ánh sáng của chính chúng ta cúng dường lên chư Phật. Hôm nay các vị có thể đốt một ngọn đèn, các vị có thể đốt 100 ngọn đèn, các vị có thể đốt 1000 ngọn đèn để cúng dường Đức Phật. Nhưng mà ánh sáng đó chỉ là ánh sáng của phàm phu, ánh sáng đó chỉ là những ánh sáng hạn chế, không bao giờ soi sáng được cái sự mê lầm của thế gian. Nhưng nếu trong tâm các vị có một ánh sáng giác ngộ, các vị đốt lên một ánh sáng giác ngộ rất là nhỏ để cúng dường Đức Phật, thì ngay lúc đó ánh sáng đó đã hòa nhập trong tam thiên đại thiên thế giới. Và chúng ta cúng dường Đức Phật một cách cao thượng nhất là gì? Mỗi một phút giây, mỗi một niệm, chúng ta có một niệm thiện, một niệm tốt, một niệm vì chúng sanh, một niệm vì nhân loại. Lúc đó Đức Phật đã sinh ra đời. Mà ngày nào người Phật tử mang danh là Phật tử, mặc áo là Phật tử, quỳ lại dưới chân Đức Phật, nhưng mà trong lòng chúng ta là tham ác, là si mê, là luyến ái, là nghi kỵ, tất cả những tâm tư nhỏ bé đó khởi lên lòng chúng ta, là lúc đó Đức Phật đã nhập Niết Bàn từ lâu rồi. Cho nên một niệm tốt khởi ra là lúc đó Đức Phật đản sanh, là Bồ Tát đản sanh. Mà lúc nào một niệm ác, một niệm sân si, một niệm nữa là xấu xa khởi lên, là tất cả cửa địa ngục đã mở ra, và lúc đó chúng ta đang đi vào con đường đọa lạc. Dù rằng chúng ta lại Phật bao nhiêu, chúng ta kính ngưỡng Phật bao nhiêu, nhưng chúng ta không thực hiện lời Ngài, chúng ta không sống với dòng chảy giác của Ngài, thì chúng ta càng lúc càng xa rời Đức Phật. Hôm nay, trong hình ảnh thiêng liêng mà các Phật tử có thể chia sẻ, các Phật tử có thể nhận được từ nơi Đức Phật là gì? Đó là ánh sáng của sự giác ngộ. Thầy chỉ nói đơn giản nhất là ánh sáng của sự giác ngộ. Chính ánh sáng đó đã truyền đạt qua bao nhiêu đời và đến chúng ta. Lúc nào mà tâm chúng ta nghĩ đến Đức Phật thì chúng ta thấy rằng chúng ta có Phật ở trong lòng đó. Và bởi vì các Phật tử thấy rằng, tại sao người ta nói rằng Phật chúng sanh thì dụng tướng mà Phật Ngài dụng tâm, cho nên lúc nào tâm các Phật tử có Phật, tâm các Phật tử nghĩ về điều thiện, là lúc đó Đức Phật đã đản sinh ra đời. Hôm nay Ngài Phật đản trở về, thầy tin rằng tất cả các Phật tử ở đây đều có một niệm thiện tâm, nghĩ về Đức Phật, tưởng nhớ về Đức Phật. Và do nghĩ về tưởng nhớ về Đức Phật mà các Phật tử mới bỏ thời gian trở về ngôi chùa để nhìn lại hình ảnh của Đức Phật từ lúc đản sinh, từ lúc xuất gia và thành đạo. Sự quyền bí từ Đức Phật cũng chia sẻ với chúng ta, nhưng mà không chỉ làm chúng ta sợ hãi, hay không phải chỉ làm chúng ta được an ủi, mà làm chúng ta càng vững mạnh hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sung sướng rằng chúng ta có một bậc thầy như Đức Phật. Đó, chúng ta sung sướng điều đó. Bởi vì nếu bao giờ chúng ta không sung sướng, không chia sẻ được cái sức mạnh đó, thì chúng ta cũng chỉ là những đứa con yếu đuối bệnh hoạn. Mà nếu chúng ta càng yếu đuối bệnh hoạn, càng tham lam, càng chấp ngã, thì các vị biết rằng tội nghiệp Đức Phật lắm. Bởi vì sao? Qua bao nhiêu lượng vô lượng kiếp Ngài đã tu hành, Ngài đã hy sinh, nào là bố thí tai mắt mặt mũi chân tay, quốc thành thế tử để vì tìm đạo, vì cứu chúng sanh. Rồi bây giờ Ngài thành Phật rồi, đem giáo lý đã chỉ hết, đã giao hết chúng sanh rồi, mà chúng sanh vẫn còn yếu đuối, vẫn còn bệnh hoạn, vẫn còn nghĩa là khổ đau, thì chúng ta làm nhọc lòng Đức Phật lắm. Cũng giống như bây giờ mà các vị biết rằng mình có một đứa con, một đứa con mà khi mới vừa sinh ra đời nó đã què quặt, đã yếu đuối, đã bệnh hoạn, mình làm cha làm mẹ mình khổ lắm. Mình thương yêu con chừng nào mình khổ chừng đó, không phải mình chỉ khổ hiện tại mà mình khổ trong tương lai. Bởi vì một mai mà nó lớn lên rồi, với đời này nó thua thuốc mọi người, với cuộc sống này nó trở thành người què quặt, mình thấy mình khổ đau. Cũng giống vậy, nếu hôm nay ngày Phật đản, chúng ta ngồi trước Phật, chúng ta quỳ trước Phật, mà chúng ta yếu đuối, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta lôi thôi và chúng ta không tinh tấn, chúng ta buông lung, thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật sẽ nghĩ gì về chúng ta? Chúng ta nghĩ gì? Đức Phật sẽ thương tổn những đứa con. Đức Phật rất thương chúng ta, nhưng mà chúng ta đã làm nhọc lòng Ngài nhiều quá. Trong vô lượng kiếp con làm đệ tử Phật, mà con leo đeo, con lẻo đẻo theo Phật để làm gì? Chỉ xin được Phật thứ tha thôi sao? Không phải vậy. Đức Phật ra đời với một cái lòng từ bi nhưng với trí tuệ. Ngài muốn rằng tất cả các Phật tử, những đứa con Ngài đều có một sức mạnh như Ngài, đều có hùng lực, đều có niềm tin để rằng mỗi người đều có thể với trí tuệ đó chấm dứt vô minh để đạt được sự cứu cánh an lạc trong lòng. Chỉ có chừng tất cả những gì cao quý nhất của đạo Phật đem đến cho các Phật tử là có ánh sáng trí tuệ để cắt đứt tất cả các sự vô minh, tất cả các dòng dãy tham ái, tất cả các tham lam chấp ngã, tất cả đố kỵ ghen tương, tất cả những gì xấu xa cuộc đời này. Với trí tuệ đó các Phật tử đã cắt đứt hết. Sau khi cắt đứt, các Phật tử đem lòng tình thương yêu vô hạn lượng giống như Đức Phật rải cho tất cả mọi người. Hãy sống vì mọi người giống như một loài hoa không bao giờ ngừng nở để cúng dường cho tất cả chúng sanh. Đức Phật cũng vậy. Ngài ra đời giống như một đóa hương sen từ dưới bùn dơ. Ngài cũng giống như chúng ta, cũng có cha, cũng có mẹ, cũng có vợ, cũng có con, nhưng mà Ngài cắt bỏ cuộc đời, dùng gương trí tuệ đó cắt bỏ những gì tình ái riêng tư và cuối cùng tìm ra con đường giác ngộ. Nhưng mà tìm ra con đường giác ngộ, Ngài không dừng lại chỗ đó, không nhập niết bàn. Ngài trở lại cuộc đời dọc theo con đường sông Hằng, dọc theo những con đường của Ấn Độ khổ cực suốt 49 năm trời. Ngài thuyết pháp đến cuối cùng 80 tuổi Ngài nhập niết bàn. Công lao của Đức Phật suốt một thời gian đó để lại một gia sản khổng lồ chúng ta, và hôm nay tất cả các Phật tử đều hưởng hết. Ở đây tất cả các Phật tử đều bình đẳng, tại vì chúng ta hiểu rằng mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà, không có phân biệt. Không có ai nói rằng tôi là người giàu, tôi là người nghèo, không phân biệt rằng tôi là nam, là nữ, là trẻ hoặc là già. Tất cả mọi người đều có khả năng giác ngộ như nhau, thì chúng ta sung sướng rằng chúng ta đã được thừa hưởng gia tài từ Đức Phật. Gia tài mà các Phật tử hưởng đó, thầy nghĩ rằng nó quá ư là lớn lao. Và chúng ta hưởng được hạnh phúc đó trừ khi nào mà chúng ta có được trí tuệ và chúng ta có được lòng từ bi giống như Ngài. Đó. Và điều đó các Phật tử hiểu rằng sự cúng dường cao thượng nhất là thực hành những gì Đức Phật dạy. Và tổ sư Ngài có dạy một câu, nghĩa là nếu người nào cúng dường tượng Phật không bằng cúng dường kinh sách. Đó, tức là cúng dường tượng Phật không bằng cúng dường kinh sách. Bởi vì cúng dường kinh sách là những lời dạy của Đức Phật, nhưng mà cúng dường kinh sách, thờ tự kinh sách không bằng thờ ông thầy dạy của mình. Bởi vì ông thầy dạy phải trực tiếp dạy cho mình để mình trở thành người giác ngộ. Nhưng mà cúng dường thờ phụng ông thầy dạy của mình không chi bằng cúng dường thờ phụng cái tâm của mình. Bởi vì cái tâm của mình là gì? cái tâm của mình là ông thầy đó, cái tâm của mình là Phật đó, và Đức Phật cũng chỉ mong muốn điều đó. Này các con hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi này các con rất thân yêu của ta. Đó là lời nói cuối cùng của Ngài trước khi nhập Niết Bàn. Chúng ta có được lời nói cuối cùng đó, chúng ta có được những gì Đức Phật đã trao truyền là chúng ta. Cái lời tha thiết thương yêu cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhắm mắt mà đi vào cõi Niết Bàn vĩnh hằng cách đây hơn 2544 năm là gì? Là này các con hãy tinh tấn lên để được giải thoát. Cho nên chỉ có trí tuệ mới được giải thoát. Và giải thoát trong đời này không phải từ bỏ cuộc đời, mà giải thoát trong đời này là gì? Là sống với yêu thương, sống với không có chấp ngã, sống với không có hận thù, không ganh tị, và đem lòng yêu thương này cống hiến cho tất cả chúng sanh là đền ơn của chư Phật. Hôm nay nhân ngày Phật đản trở về với niềm tin bất diệt đó, với tinh thần mà các Phật tử hiện đã và đang có ở đây, thầy trụ trì cũng như các thầy đã bao lần dạy, bao lần nhắc khuyên các Phật tử để làm gì? Để cho chúng ta biết rằng chúng ta đều có một hộp minh châu vô giá ở trong mỗi người, đó là trí tuệ, đó là giác ngộ. Và bao giờ chúng ta chia sẻ được trí tuệ giác ngộ đó thì ngày đản sanh hôm nay chúng ta quỳ gối trước Phật, chúng ta dõng dạc, chúng ta tự hào rằng con là con của Ngài, con là Thích Tử, con là Phật tử. Chứ không phải vì con mặc chiếc áo lam, không phải vì con mặc chiếc áo đà, không phải vì con mặc chiếc áo vàng mà con là con của Phật. Mà con là con của Phật là khi nào? Con có được đầy đủ trí tuệ, con có được đầy đủ lòng từ bi, con nhận được nơi Ngài cái gia tài lớn lao nhất là gì? Là thương yêu và hiểu biết, là sáng suốt, là khoan dung, là tự hào, là con của Đức Phật. Ngày đó chúng ta mới biết rằng túng dường ngày Phật đản sẽ trở thành cao thượng biết bao nhiêu. Và ngày hôm nay như các Phật tử biết rằng cách đây chỉ 2-3 ngày thôi là tại Ấn Độ đã tuyên bố rằng cái người con người thứ 1 tỷ ra đời tại Ấn Độ. Thế giới ngày nay rất là nhiều người, 6 tỷ người trên thế giới, và cũng có thể ngày rằm tháng 4 ngày Phật ra đời, ngày đó có nhiều người, nhiều đứa trẻ đều ra đời trong ngày đó. Nhưng mà tại sao tất cả mọi người trên thế gian này không chào mừng, không chúc mừng và không ca ngợi ngày ra đời của bao nhiêu em bé, mà người ta lại ca ngợi ngày ra đời của Đức Phật? Tại sao vậy? Không phải ngày rằm tháng 4 hay là ngày Phật đản làm cho Đức Phật trở nên bất diệt, mà chính những gì Đức Phật đã cống hiến cho đời, chính những gì ánh sáng trí tuệ mà Đức Phật truyền đạt cho đời, và chính những gì từ ái thương yêu mà Đức Phật đã hy sinh cho đời, làm cho Ngài đản sinh trở nên bất tử. Và chúng ta đạt được, chúng ta tìm được Ngài đản sinh trở nên bất tử đó là chúng ta đã chia sẻ được cái gì? Đức Phật đã cống hiến cho đời, cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho thế gian ánh sáng giác ngộ và lòng thương yêu vô lượng. Và chúng ta cũng biết rằng Ngài đản sinh chỉ trở nên bất tử khi nào hành nghiệp của người đó đã làm cho Ngài đản sinh trở thành bất diệt vậy. Cũng vậy, ngày giáng sinh của Đức Phật trở thành bất diệt bởi vì tất cả những gì Ngài đã cống hiến cho đời, và những gì mà Ngài làm được, Ngài đạt được, Ngài thấy được trong suốt cuộc đời tu hành của Ngài, Ngài không hề giữ lại trong tay áo, Ngài không hề giữ lại trong tay của mình, mà Ngài đã trao hết cho các Phật tử, trong đó có thầy và các vị hôm nay. Chúng ta đã nhận đầy đủ quá rồi, chúng ta có quá nhiều giá tài rồi, nhưng mà chúng ta hãy hỏi lại một điều: hôm nay ngày Phật đản sanh, chúng ta đã làm được gì, đã sống những gì như Đức Phật dạy, đã thừa hưởng hạnh phúc nào qua lời dạy đó, và ngày nào chúng ta sẽ được giác ngộ như thầy, như Đức Phật? Thì lúc đó các vị thấy rằng giữa Đức Phật và các vị chỉ là một mà thôi, bởi vì Phật với chúng sanh tánh thường rỗng lặng, và tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Một lúc nào đó các vị và Phật chỉ là một mà thôi. Và gia tài lớn lao đó, thầy tin rằng ngày Phật đản hôm nay tất cả các Phật tử đều cảm nhận được. Chỉ ước mong các vị nỗ lực, các vị tinh tấn, các vị tu hành, để rồi các vị thấy rằng mỗi ngày Phật đản đến, mình cảm thấy rằng tinh thần bất diệt trong lòng mình. Bởi vì sao vậy? Mình biết rằng mình xứng đáng được làm con Phật, mình xứng đáng được làm người Phật tử. Bởi vì sao? Mình đã có trọn vẹn gia tài, không còn phải sợ sệt nữa, không còn bệnh hoạn nữa, không còn lôi thôi nữa, và không còn cầu xin nữa. Đạo Phật, Đức Phật Đức Phật ra đời để mở ra con đường gọi là đạo Phật, và hiểu về đạo Phật thì phải hiểu về Đức Phật. Và thầy mong rằng tất cả các Phật tử có mặt hôm nay hiểu về Đức Phật một cách sâu sắc để chúng ta tu theo đạo Phật một cách chân chánh. Đừng bao giờ yếu đuối, đừng bao giờ bệnh hoạn, đừng bao giờ mê tín và đừng bao giờ van xin. Bởi vì Đức Phật của chúng ta là đại hùng, là đại lực, là đại từ bi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài Phật Đản hôm nay chúng con kính xin học theo gương hạnh của Ngài, đại hùng, đại lực, đại từ bi. A Di Đà Phật.
Mời các Phật tử đồng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về chúng tăng càn để từ và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.